Kiếm nghịch thương khung, chương 227, yêu thú thứ cấp 1, góc truyện audio.com. Hắn lại nói tiếp, người nhà của ta số lượng không ít, có hơn 10, trị liệu cần số lượng đan dược cũng không ít, còn thiếu khuyết linh thảo gì cần hái đều nói cho ta biết, ta nhìn thấy toàn bộ hái về. Nhiều người như vậy à? Có lẽ cần không ít linh thảo huyền cấp luyện chế đan dược à? Long Tử Nhiên nói, Vạn Bá Bá đi ra ngoài còn chưa có trở lại, đợi ngày mai thân thể huynh khôi phục thì muội với huynh cùng đi hái linh thảo. Huyền Thiên gật nhẹ đầu, tuy rằng chén ngọc tham bích huyết thang có hiệu quả thập phần rõ rệt, trong thời gian một ngày có thể trị khỏi thể chất chúng độc tổn thương đã rất thần tốc rồi. Huyền Thiên vừa hỏi, mới biết được chén ngọc tham bích huyết thang kia không ngờ là thánh dược liệu thương thượng phẩm huyền giai, trách không được hiệu quả cao như thế. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN một ngày sau, thể chất Huyền Thiên quả nhiên hoàn toàn khôi phục đạt đến trạng thái đỉnh phong. Long Tử Nhiên cùng Vạn Bá Bá ẩn cư ở trong chỗ sâu của Âm Phong Sơn Mạch, có nhiều thứ vẫn còn cần ra ngoài mua sắm. Mỗi tháng Vạn Bá Bá sẽ ra ngoài một lần, mất thời gian từ 2 đến 3 ngày. Vạn Bá Bá vẫn chưa về, Long Tử Nhiên liền để lại một tờ giấy nói rằng nàng và Huyền Thiên cùng nhau tới chỗ kia, sau đó xuất phát cùng hắn. Chỗ ở của Long Tử Nhiên là phía bên phải ngoài sơn cốc mấy chục dặm, nơi đó kiếm ý tràn ngập, khu vực tư cấp yêu thú hoạt động cũng không xa. Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên một đường hướng sâu vào trong Âm Phong Sơn Mạch, trên đường hai người gặp được tam cấp thượng giai yêu thú, tam cấp bá chủ yêu thú đều bị long uy của Long Tử Nhiên tản mát ra chấn nhiếp, nhao nhao tránh lui. 2 giờ sau, người đã bình yên vô sự đi hơn 300 dặm. Sơn Mạch liên miên phía trước chặn đường đi, độ cao ít nhất phải hơn 1.500 mét, không có đường đi. Hơn nữa cây cối trên núi vô cùng xanh tốt, thường xuyên có mãnh thú giống to vang lên, nguy cơ từ phía. Cả sơn mạch được bao phủ bởi thiên địa nguyên khí nồng đậm giống như sương mù, đúng là một linh phúc bảo tuyệt hảo. Phía sau lưng Huyền Thiên có 2 thanh kiếm, một thanh là trọng nhạc kiếm, một thanh là huyền giai trung phẩm bảo kiếm Đặng Vạn Xuyên. Bên trên khắc 2 chữ Vạn Xuyên, Huyền Thiên gọi nó là Vạn Xuyên kiếm. Vạn Xuyên kiếm là đồ của đám người Đặng Vạn Xuyên đuổi giết Huyền Thiên, có kiếm này Đặng gia muốn chống chế cũng không được. Về phần những thanh kiếm khác, Huyền Thiên đều thu hồi vào bên trong không gian giới chỉ. Hôm nay kiếm trên lưng Huyền Thiên biến hóa, Long Tử Nhiên mặc dù có chút kỳ quái nhưng không hỏi. Long Tử Nhiên không hỏi, Huyền Thiên cũng lười chủ động đi giải thích. Có lẽ trong mắt Long Tử Nhiên, Huyền Thiên vốn là người kỳ quái, chuyện kỳ lạ xuất hiện trên người cũng rất bình thường. Huyền Thiên nhìn qua sơn mạch bao phủ bởi thiên địa nguyên khí, hắn có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí từ phía trước chậm rãi truyền lại. Chỉ là thời gian dần qua nó tán phát ra trong không khí. Huyền Thiên hỏi, đây là sơn mạch mà muội nói sao? Trong lúc hỏi, Huyền Thiên xoay chuyển ánh mắt, cách đó không xa, trên mặt đá của một ngọn núi cực lớn có một đầu tam cấp bá chủ yêu thú Bích Nguyệt Ngân Lang đang ngửa mặt lên trời gào thét. Sơn mạch phía trước tuy rằng thiên địa nguyên khí rất nhiều, nhưng cũng vẫn chỉ là khu vực hoạt động của tam cấp bá chủ yêu thú. Long Tử Nhiên lắc đầu nói, chưa tới, bất quá ở bên trong của sơn mạch này. Đi theo muội, Long Tử Nhiên dẫn đường, hai người, góc truyện audio.com, dọc theo chân núi của sơn mạch thêm 100 thước thì phía trước xuất hiện một cái sơn cốc lõm sâu vào trong sơn mạch. Trong sơn cốc thiên địa nguyên khí bao phủ không kém ở phía trên. Hơn nữa thiên địa nguyên khí trong sơn cốc càng gần hơn, hai người Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên có thể cảm nhận được thiên địa nguyên khí phía trước rất nồng đậm. Chính là trong chỗ này, ánh mắt của Huyền Thiên nhìn về chỗ sâu trong sơn cốc. Tuy rằng nơi này thiên địa nguyên khí không thua sơn cốc Bạch Y đang ở, nhưng mà diện tích không lớn. Chiều sâu chỉ có 30 đến 40 mét, loáng thoáng có thể nhìn thấy đáy và không có yêu thú tồn tại. Theo lý thuyết linh phúc bảo như thế sẽ có yêu thú chiếm cư mới đúng. Yêu thú trường kỳ sống ở địa phương có thiên địa nguyên khí nồng đậm, tu vi tăng trưởng được nhanh hơn lại càng dễ tiến giai. Chính là chỗ này, Long Tử Nhiên nói, bên trong sơn mạch mặc dù có rất nhiều tam cấp bá chủ yêu thú, nhưng mà không có yêu thú dám đến sơn cốc này. Vì sao? Huyền Thiên hỏi, Long Tử Nhiên đáp, trong sơn cốc có sơn động cự đại, bên trong cư ngụ một đầu yêu thú tư cấp hạ giai lam huyết cự tích. Hai mắt Huyền Thiên sáng ngời, nói, một đầu tư cấp yêu thú. May mắn chỉ là yêu thú tư cấp hạ giai, miễn cưỡng có thể đối phó, làm sao muội biết bên trong có lam huyết cự tích? Tự nhiên, hẳn là muội đi vào rồi phải không? Long Tử Nhiên gật đầu nói, trong sơn cốc này có vài cọng linh thảo huyền giai, muội tìm kiếm linh thảo thì lạc tới đây. Kết quả đầu lam huyết cự tích liền vọt ra, thân hình lam huyết cự tích rất khổng lồ nên tính linh hoạt thấp, vì thế ta đào thoát được. Nhưng mà lam huyết cự tích thân mang kịch độc cực khó đối phó. Độc dược của nó có thể so với độc dược huyền giai thượng phẩm, cho dù là vũ giả tiên thiên cảnh hậu kỳ bị trúng độc cũng đi đời nhà ma. Huyền Thiên hỏi, chúng ta phải đối phó với nó như thế nào? Long Tử Nhiên từ trong lòng móc ra một chai thuốc, đổ ra hai khỏa đan dược có màu sắc giống như bạch ngọc rồi đưa cho Huyền Thiên một viên. Đây là đan dược huyền giai thượng phẩm thanh khí hộ thần đan, có thể chống cự độc khí của lam huyết cự tích, chỉ cần không bị lam huyết cự tích kích phá ra thịt thì độc khí bên ngoài cơ thể không tạo thành ảnh hưởng gì đối với chúng ta. Nhưng nếu như bị lam huyết cự tích gây thương tích, độc dược tiến nhập trong máu, mặc dù có giải độc đan sẽ không chí mạng, chỉ là trong thời gian ngắn sẽ đánh mất năng lực chiến đấu. Khi công kích của lam huyết cự tích đến chỉ có một con đường chết. Huyền Thiên nói, hiểu rồi, cho dù thanh khí hộ thần đan có thể giải độc của lam huyết cự tích cũng chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định. Vì thế độc khí lam huyết cự tích phóng thích trong không khí đối với chúng ta không có ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không thể bị lam huyết cự tích công kích trực tiếp. Đúng rồi, Long Tử Nhiên nói tiếp, lam huyết cự tích có một chút long chi huyết mạch của rồng thưa thớt, long chi huyết mạch càng cao, cấp bậc sẽ gặp càng cao. Lam huyết cự tích sinh hoạt ở nơi có linh thảo tương quan với long lực, ví dụ như long chi thảo, long cân thảo, long huyết thảo. Được, chúng ta đi vào đánh chết lam huyết cự tích xem bên trong có linh thảo gì. Huyền Thiên hưng phấn đề nghị, nếu như lấy được long cân thảo thì luyện chế ra long chi cường cân đan tốt hơn long chi đoạn tục đan rất nhiều. Cách chương.